住みやすい日本を作るための情報発信番組、
ハイランニューバーソ
ー。 You're listening to FM YY。
ひめちゃん神戸 FM YY。
みなさんこんにちは。ベトナム夢神戸のトゥイとタカヤが今月も日本に暮らすベトナム人の役に立つ情報をお伝えします。先月の放送ではベトナム語番組チャオカクパンの経験というテーマでゲストをお迎えしてお伝えしました。今回10月の番組では地場産業と外国人というテーマで番組をお送りします。で、今回もスタジオと遠隔を組み合わせて収録をしています。そしてですね、スタジオには新たにFMYY の関係者の方がですね、作ったこの新しいシールドができていまして、この私の喋ってる周りを囲んでいるという状況で番組をお伝えします。お願いします。
Chào quý vị và các bạn, chị và Takaya của Việt Nam yêu mến Kobe xin được tiếp tục truyền tải đến các bạn những thông tin hữu ích về cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay. Và trong chương trình lần trước thì chúng tôi đã nói về kinh nghiệm làm chương trình bằng tiếng Việt có tên gọi là Chào các bạn. Và chương trình tháng 10 lần này chúng tôi sẽ truyền đạt những nội dung xoay quanh chủ đề về người nước ngoài và ngành công nghiệp địa phương. Lần này chúng tôi cũng áp dụng triệt để biện pháp phòng chống lây nhiễm Corona và vừa thực hiện chương trình từ xa.
Hi.日本、トゥイちゃんお願いします。シールドの説明をお願いします。ベトナム語で、
はい、
あということでこっちはシールド、その先ほどの透明な糸で囲まれてますね。
thì trong phòng thu thì chúng tôi nếu như mà qua màn hình thì các bạn cũng có nhìn thấy cái tấm chắn bằng ni lông, nhưng mà bây giờ trên tay Takaya cầm đấy là cái miếng chắn bằng ni lông mà do người phụ trách ở trong trung tâm cộng đồng đã làm ra để áp dụng triệt để phát phòng chống lây nhiễm corona.
Hi.ということで今回のテーマ地場産業ですが、日本の各地ではそれぞれ異なったさまざまな産業が行われています。ベトナムから日本に来たという方々の中には、来日直後日本に来てすぐは今住んでいる地域がどんな特徴を持っているか、知らなかったという人もいるかもしれません。そして日本に暮らす期間が長くなるにつれて、日本のどこでどのような産業が行われているか、盛んなのかということが分かってきたという人もいると思います。今回の番組では、神戸で盛んな地場産業である靴の工場というものを、靴の工場を紹介します。そして、神戸で靴工場を営むベトナム人の方のお話を聞いてきた、その報告もしていきます。
Và sau một thời gian dài sinh sống tại Nhật thì cũng sẽ dần biết được rõ địa phương nào của Nhật Bản phát triển về công nghiệp nào. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về xưởng vầy, là một trong những ngành công nghiệp địa phương rất là phát triển ở Kobe. Và sau đó thì chúng tôi cũng sẽ nghe câu chuyện của những người Việt Nam kinh doanh xưởng vầy ở Kobe.
PowerPoint を次に、あ、行きました。はい。Thứ nhất là tôi sẽ giới thiệu về vùng công nghiệp của Nhật Bản. Hyogo là địa phương phát triển tập trung ngành công nghiệp về sắt thép, đốn tàu, cơ khí và công nghiệp hóa chất. Tại Nhật Bản có ba vùng công nghiệp chính, hay còn gọi là tam đài vầy dây công nghiệp. Đó là vành đai công nghiệp Keihin.Và vành đai công nghiệp Chuu Kyo và vành đai công nghiệp Hanshin. Và Keihin là khu vực tập trung chủ yếu ở Tokyo và thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa. Và Chuu Kyo là tỉnh Aichi và tỉnh Mie. Và Hanshin là ở Osaka và Kobe. Và Takaya thì quê Takaya là ở tỉnh Mie. Trong những chuyến tham quan đã giả ngoài khi còn học tiểu học và trung học cơ sở thì Takaya đã có dịp đến thăm nơi sản xuất chế tạo ô tô, xe ô tô và đó là nhà máy của công ty Honda mà đó là ở thành phố Suzuka của tỉnh Mie. Nhà máy này là một trong những nhà máy tạo nên vành đai công nghiệp Chu Kyo và nhà máy của công ty Toyota cũng chủ yếu đặt tại tỉnh Aichi, đó cũng là Chu Kyo, khu vực Chu Kyo. Còn đó là giống như là khu vực công nghiệp chính của Nhật Bản. Còn quê thủy thì công nghiệp có công nghiệp như thế nào ạ?
Thì ở Việt Nam cũng có những vùng công nghiệp địa phương khác nhau. Ví dụ như ở quê thủy là tỉnh Nam Định. Thì Nam Định vốn nổi tiếng có ngành công nghiệp là dệt may. Với nhà máy dệt Nam Định từng là nhà máy dệt lớn nhất Đông Dương do Pháp xây dựng. Và thế hệ ông bà, ba mẹ thủy thì đều là công nhân của nhà máy dệt Nam Định. Và hiện nay thì nhà máy dệt tuy đã được cổ phần hóa rồi nhưng mà vẫn đang duy trì hoạt động. Và rất nhiều anh chị em vẫn đang làm công nhân của nhà máy này.
Cảm ơn Tuỷ. Và khi mà Takaya đi du học ở Việt Nam cũng ở tỉnh Bình Định, thành phố Quy Nhơn, cho nên là ở đó cũng giống như là nổi tiếng là bánh chan nước dừa, cho nên là Takaya cũng đi giống như là đó là cơ sở bánh chan nước dừa để muốn biết là họ tạo ra món ăn Việt Nam như thế nào. Cho nên là các nơi giống như là công nghiệp địa phương thì có các nơi khác nhau. Phải không ạ? Tiếp theo là tôi sẽ giới thiệu giống như là công nghiệp của tỉnh Hyogo. Và ngành công nghiệp của tỉnh Hyogo thì tỉnh Hyogo là nơi chúng tôi đang ghi hình, là một khu vực được gọi là vành đai công nghiệp Hanshin. Và ở Kobe có các nhà máy của Mitsubishi Heavy Industries, tức là Mitsubishi Zuko, và Kawasaki Heavy Industries, là Kawasaki Zukogyo, chuyên sản xuất tàu biển và thiết bị hàng hải và máy móc. Và cũng có nhiều người Việt Nam hiện đang làm việc ở đó. Và khu vực ở Kobe đi về phía Tây bắt đầu từ Kobe đi về phía Tây là bắt đầu từ thành phố Akashi, thị trấn Inami, mà thị trấn Harima, mà thành phố Kogawa, mà thành phố Takasago, mà thành phố Himeji, thị trấn Taishi, mà thành phố Tatsuno, thành phố Aioi, đến thành phố Ako, mà các thành phố được gọi là vùng công nghiệp Harima Linkai. Linkai có nghĩa là giống như là gần biển. Cho nên là trên bản đồ của YouTube thì cũng giống như là khu vực gần biển là khu vực của giống như là Harima Linkai, vùng công nghiệp Harima Linkai. Mà trên vùng đất lắp văn biển hiện đang rất phát triển ngành công nghiệp hóa chất nặng. Và tiếp theo thì Thủy giới thiệu về ngành công nghiệp địa phương.
Và mặt khác thì ngoài các ngành công nghiệp mà như Tayaka vừa giới thiệu là cái khu vành đai công nghiệp Hanshin đó, thì ở Hyogo còn có các ngành công nghiệp địa phương. Đấy là những ngành công nghiệp mà có liên kết chặt chẽ với cuộc sống địa phương, được hình thành ở nhiều nơi khác nhau trong tỉnh. Và tại tỉnh Hyogo thì tập trung các loại ngành công nghiệp địa phương như là thực phẩm, dệt may, hóa chất, tạp hóa, gốm sứ, máy móc và kim loại.
Và ví dụ như là cũng có somen, tụi có biết somen là gì không? Chắc là biết rồi.
Thì somen là một món ăn rất là phổ biến vào mùa hè. Thì nó sợi nó màu trắng và nếu mà nhìn vào mắt thường thì cũng cảm giác nó giống như một loại bún của Việt Nam, nhưng mà khác với bún của Việt Nam thì bún có vị dai hơn. Nhưng mà khi mà vào mùa hè thì thời tiết rất là nóng, cho nên là thì thường hay nấu những cái món mà bún nước á. Thì ở Việt Nam thì thường hay nấu với bún, nhưng mà ở bên Nhật thì khó mua được cái bún giống kiểu Việt Nam, cho nên là thì thường thay thế bún bằng somen. thì ăn xô men với lại một số loại bún như là bún riêu cua hay là bún mọc cà chua thì vẫn là rất là hợp vị.
Ồ, thế thì Thủy cũng nấu món ăn Việt Nam mà sử dụng mì xô men phải không ạ?
Đúng rồi.
Ồ, yeah. Cái này giống như là lúc nãy tôi nói là bún và xô men cũng giống nhau. Hơi khác khi mà ăn món ăn Việt Nam mà sử dụng mì xô men thì ăn thế nào? Ngon thật hay là cũng bình thường thôi?
Nếu mà nói là ngon như cái vị chuẩn của nó thì tất nhiên là không đạt được, vì là cái xô men với bún thì vẫn khác nhau. Nhưng mà nếu như mà thay vì dùng chẳng hạn là không dùng xô men mà dùng một loại bún như là cho vào mì udon chẳng hạn để thay thế bún thì lúc đấy vị nó sẽ hoàn toàn khác. Cho nên là dùng xô men ăn với cái món của Việt Nam thì nó vẫn hợp vị khoảng 80%. Đấy là theo ý kiến của Thịnh đấy.
Và thành phố Tatsuno của tỉnh Hyogo lại nổi tiếng là khu vực sản xuất mì xô men. Là trên bản đồ thì ở phía tây cũng có thành phố Tatsuno. Mà bên cạnh đó thì Himeji, thành phố Himeji còn nổi tiếng với ngành công nghiệp thuộc da. Và tôi giới thiệu giống như là ngành công nghiệp thuộc da là gì? Gì ạ?
Thì nói về thuộc da thì chắc hẳn là các bạn cũng sẽ liên tưởng đến tức là cái da của động vật. Nhưng mà nói chính xác hơn thì cái ngành công nghiệp thuộc da này chính là công việc mà biến da, vốn là da thật của động vật, để thành một cái chất liệu da qua hóa chất để trở thành một cái nguyên liệu để có thể làm sản phẩm giày da, túi xách bằng da. Thì lúc đấy nó là thành chất da tổng hợp rồi, chứ không phải là da tự nhiên
nữa. Yeah. Và thành phố Himeji, nếu mà nghe thành phố Himeji thì giống như là nói đến mối liên quan liên hệ với những người Việt đến Nhật Bản như là tị nạn. Và từ năm 1979 đến năm 1996 thì trung tâm xúc tiến định cư Himeji được thành lập. Tại đó thì những người tị nạn Việt Nam định cư tại Nhật Bản và gia đình của họ được học tiếng Nhật và được sắp xếp việc làm. Và những người như thế này thì làm ổ đồ ạ?
Và sau khi mà rời khỏi trung tâm xúc tiến định cư thì nhiều người đã được các công ty ở các thành phố lân cận thuê làm việc, và 80% trong số họ là làm việc trong các ngành công nghiệp chế tạo và công việc chủ yếu là gia công kim loại, lắp ráp điện và thiết bị ô tô, in ấn và xuất bản.
Mà mặt khác thì cũng có nhiều người tị nạn Việt Nam làm việc trong ngành công nghiệp thuộc da ở thành phố Himeji và ngành công nghiệp giày da tổng hợp ở thành phố Kobe. Giày da tổng hợp là chemical shoes. Mà cũng có nhiều người mà lúc đầu đã kiếm được việc làm trong ngành khác thuộc vùng khác, nhưng sau đó họ đã chuyển về Himeji và Kobe làm việc trong ngành công nghiệp trên vì ở đây mà mức lương theo dõi khá tốt và cũng có nhiều người Việt sinh sống.
Vậy thì ngành công nghiệp giày da tổng hợp phát triển ở Kobe là ngành công nghiệp như thế nào? Thì là kể từ thời Minh Trị là những năm 1868 đến năm 1912 thì nhờ vào việc nhập khẩu cao su thô thông qua cảng Kobe mà ngành công nghiệp cao su đã phát triển rất là mạnh, và ngành chế tạo giày cao su cũng bắt đầu từ thời Taisho là từ năm 1912 đến năm 1926. Sau đó thì các nhà sản xuất thì gặp khó khăn trong việc thu lấy cao su, cho nên đã bắt đầu làm giày từ vật liệu hóa học, tức là da tổng hợp. Và kể từ đó thì những nỗ lực đã được hiện để cải tiến công nghệ sản xuất và phát triển kỹ năng thiết kế, và không chỉ là da tổng hợp mà cả giày làm từ da thuộc cũng đang được tích cực sản xuất.
Mà ở phần trên thì chúng tôi đã đề cập rằng ngành công nghiệp cao su phát triển mạnh mẽ trước khi có ngành công nghiệp giày da tổng hợp, và đó là do bắt nguồn từ việc thành lập công ty cổ phần mà Kobe Dunlop Gomu vào năm 1909.
Và Nhật Bản lúc bấy giờ thì tức là đế quốc Nhật Bản thì có thuộc địa và có lãnh thổ rộng hơn ngày nay, do đó mà con người không chỉ di chuyển từ cái phần vốn là thuộc là lãnh thổ của Nhật Bản, mà có nhiều người còn di chuyển từ cái phần tức là thuộc thuộc địa của Nhật Bản vào trong đất liền của Nhật Bản, như là bán đảo Triều Tiên hay là Đài Loan. Thì những cái người mà đến từ bán đảo Triều Tiên hay là Đài Loan này thì đã tham gia vào ngành công nghiệp cao su ở Kobe. Và ngay sau khi Nhật Bản chính thức cai trị thuộc địa sau cuộc biểu tình của Thế chiến II vào năm 1945, thì nhiều người xuất thân từ bán đảo Triều Tiên vẫn ở lại Nhật Bản.
Và với sự phát triển của Enka Vinyl, tuy độc tiếng Việt này là tiếng Việt được gọi là như thế nào ạ? Enka Vinyl này là
Vinyl Chlorua.
Cảm ơn tụi. Và sự phát triển của Vinyl Chlorua mà vào năm 1953 mà việc sản xuất dài sử dụng gia tổng hợp rẻ tiền cho phần mua bàn trang mà bắt đầu, mà người ta nói rằng hôm một nữa số trừ số một nửa số chứ doanh nghiệp của các công ty liên quan trong ngành giày da tổng hợp bắt đầu theo cách này là người Triều Tiên tại Nhật Bản, mà và sau đó là người Việt Nam. Và Nhật Bản thì bắt đầu tiếp nhận người tị nạn đồn dương vào cuối những năm 1970, mà khi nền kinh tế Nhật Bản mới phát triển, mới đang phát triển, mà vì vậy người Việt tị nạn đã được chấp nhận để bù đắp sự thiếu hụt lao động.
Và về đặc điểm của ngành giày da tổng hợp, đó là chính là sự phân công lao động trong phân công dây chuyền sản xuất. Đó là đầu tiên thì bên chế tạo và bán buôn, tức là nhà sản xuất sẽ là trung tâm. Thì nhà sản xuất này sẽ mua vật liệu là phần nguyên liệu cho là để làm đáy này, hoặc là phần mu bán chân hoặc là đế giày này từ các nhà cung cấp vật liệu. Và việc gia công phần mu bán chân là như là việc cắt may hay là hoàn thiện là đục lỗ nang phá thì cũng là do một bên cung cấp khác. Đó chính là sự phân công lao động, phân công dây chuyền trong cái ngành sản xuất giày da tổng hợp.
Và lần này thì để xây dựng nội dung chương trình mà chúng tôi đã đến thăm số may được kinh doanh bởi một người Việt Nam, mà lúc đó mà có 6 người đang làm việc. Mà nếu mà các bạn, các quý vị mà đang xem YouTube thì thấy được hình ảnh của một hãm may mà tụi cũng xem được không ạ?
Đó.
Và trong đó thì có một người Nhật và còn lại đều là người Việt Nam. Mà chỉ có người Nhật thì chỉ có một người thôi, mà toàn là người Việt. Và nhân viên người Nhật cho biết ban đầu không cho biết thôi, mà cho biết rằng là lúc ban đầu thì không biết đây là nhà xưởng do người Việt Nam điều hành. Mà chị ấy chia sẻ rằng là công ty tôi từng làm việc từ trước tôi, trước tối nay đều có rất nhiều người Nhật, nhưng công ty này thì hầu hết nhân viên là người Việt Nam, nên tôi đã rất ngạc nhiên. Mà tôi đã tự hỏi liệu mình có thể hiểu giao tiếp được hay không, nhưng thực tế là rất ổn. Tức là trong nhiều người Việt Nam đang làm việc thì giống như là nhân viên người Nhật thì hơi sợ mà tôi làm được không, nhưng mà giống như là mọi người cũng có nhân viên mà không nói được tiếng Nhật, mà mỗi sang Nhật cũng có người Việt Nam, nhân viên người Việt Nam mà mỗi sang Nhật thì không có giỏi tiếng Nhật lắm, nhưng mà cũng có làm việc, mà người Nhật mà không có không biết tiếng Việt cũng làm việc, mà mọi người giống như là làm sử dụng machine giống như là may bộ phận may của bộ phận của giày, mà cũng có làm giống như là boots
giày bút.
Mà giống như là khi mà lúc tôi đi hãng may này là vào tháng 9, cho nên là giống như là mọi người làm giống như là may giày Nhưng mà lúc mà cũng có như là lĩnh vực này cũng bị ảnh hưởng của COVID-19 nhiều. Cho nên là đến Tam Ba thì việc làm dạy vẫn đều. Nhưng sau đó thì dành ít việc. Từ tháng 5 thì bắt đầu may khẩu trang. Cho nên giống như là lúc đó thì tháng tư thì không có việc làm, không có may giày. Cho nên là công ty của giống như là công ty liên quan đến hãng giày thì giống như là làm khẩu trang. Cho nên là
khi
bắt đầu sản xuất khẩu trang. Mà tháng 5 mà tháng 6 toàn may khẩu trang, nhưng hiện tại thì đã quay trở lại may giày. Mà giống như là công ty này thì người Việt Nam kinh doanh, cho nên là giống như là người làm việc ở đây là người kinh doanh, có nghĩa là sếp, giống như là không phải là làm việc dưới người giám đốc, mà không có phải là làm việc dưới người Nhật. Cho nên là giống như là anh giám đốc cũng chia sẻ về giống như là việc sở hữu nhà xưởng của riêng mình, mà người nước ngoài khó ra ngoài làm việc. Nếu làm thuê cho người khác thì sẽ nhận được một mức lương hạn chế, nhưng nếu thành lập công ty của riêng mình thì có thể bằng làm việc theo ý định của mình. Mà khi bắt đầu xây dựng nhà xưởng, mà vì mọi người không biết mình có đủ kỹ thuật hay không nên đã rất khó khăn. Mà sau khi được giới thiệu đầu mỗi công việc thì đã có thể thành lập công ty. Như như là khi mà tôi đi hãm may thì như như là cũng có nhiều người Việt Nam làm việc, và như là giống như là cho dù mới tới Nhật Bản nhưng vẫn có thể làm việc, mà cũng có thể nếu mà có kinh nghiệm, dần có kinh nghiệm thì sẽ là có thể là làm giám đốc. Giống như là hãng may thì giống như là cũng một công việc của giống như là một công việc dễ, không phải dễ mà cũng thoải mái, có thể là làm việc được, mà có thể là làm được với người Việt, mà có thể là làm giám đốc, thì giống như là mở rộng ước mơ của Nhật Bản, của sinh sống, của cuộc sống của Nhật Bản. Mà Thủy thấy thế nào ạ? À? Nếu mà xem hãng may thì Thủy thấy như thế nào?
Thì trước tiên là Thủy rất là khâm phục cái anh chủ hãng may này, vì thứ nhất là để mà có thể tự đứng ra kinh doanh thì ngoài cái vấn đề tài chính ra thì mình cũng phải có năng lực. Khi mà mình điều hành một cái xưởng may thì mình cũng phải có cái kỹ năng may, kỹ thuật may như nào, sau đấy là tuyển người vào và để làm sao mà duy trì những cái hợp đồng mối hàng để mình có thể đều việc cho anh em công nhân. Đó thì trong cái quá trình sản xuất như thế này mà bị ảnh hưởng với corona, trong cái thời gian mà không có đều việc về giày á, thì thay vì là đóng cửa sửa thì anh lại tiếp cận đến lại cái món hàng khác, đấy là may khẩu trang, vì cái thời điểm đấy là khẩu trang trên thị trường rất là hiếm. Và cái việc mà anh ấy may khẩu trang vừa là để kiếm, không biết là lợi nhuận có nhiều hay không, nhưng mà nó giúp ích cho người dân rất là nhiều, vì lúc đấy thực sự là rất là khẩu trang rất là khan hiếm. Nếu như mà anh may, anh cung cấp cái sản phẩm đấy ra thị trường thì anh sẽ giúp ích cho người dân rất là nhiều, và đấy là cái điều mà phải thấy rất là khâm phục anh ấy.
Và ngoài ra thì là ở hãng may cũng có phát chương trình radio của Nhật Bản, mà nếu chương trình của FMYY cũng được phát trên sóng radio thì cũng lan rộng đến mọi nơi trong khu vực, khu phố giống như thế này. Mà thực ra thì FMYY thì đã từng như là có sóng, phát sóng từ năm 1995 đến năm 2016. Cho nên là đặc biệt là lúc mới bắt đầu phát sóng thì người Triều Tiên tại Nhật Bản, tại Kobe đã nghe radio của FMYY và ở giống như là ở Hanmai hãng dài, không những mà hãng may mà cũng giống như là các hãng dài, thì là người Triều Tiên đã nghe FMYY. Mà bởi vì FMYY thì cũng có nhiều khi là nghe được ca nhạc của Hàn Quốc giống như là Giang ca, mà cho nên là Takaya cũng nghe radio và tiếng Nhật ở hãng may này. Nhưng mà cũng hồi trước thì cũng có thể là nghe được tiếng Việt hoặc là tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc, vân vân.
Khi mà đến thăm hãng giày thì Takaya có giới thiệu về chương trình radio mà thì là Takaya đang làm cho anh giám đốc của hãng giày không?
Dạ, vâng. Tất nhiên là bởi vì là Takaya chụp hình và chiếu YouTube cho nên là xin hết, cho nên là giới thiệu chương trình radio cho mọi người làm việc ở hãng may này. Sau đó thì mọi người sẽ nói là có thể giới thiệu trên radio, cho nên là mọi người cũng giống như là cũng có người mà biết chương trình radio mà cũng có người không biết radio, bởi vì là chắc là giống như là cách phát sóng cũng thay đổi rồi.
Đúng rồi.
Nhưng mà tất cả cũng người link của chương trình cho anh giám đốc và mọi người. Hy
vọng là sau chương trình ngày hôm nay thì có thêm nhiều người Việt Nam cũng như người Nhật biết đến cái chương trình mà Thủy và
Takaya
đang thực hiện.
Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì phần kết thúc rồi, cho nên là Takaya tống hộp bằng tiếng Nhật rồi, cho nên là tụi cũng Matome nhỉ. Mà chương trình ngày hôm nay thì chủ đề là nói tiếng Nhật, tôi sẽ nói tiếng Nhật. Còn cái の番組のテーマは地場産業と外国人というテーマでお伝えしました。特に定住外国人の方々の、この産業との関わりということについてお伝えしてきました。で、番組の最初では少し広くですね、日本の産業ってどんなことがあるのか、で、兵庫県の産業はどんなものがあるのか、そしてベトナム人の人、特に難民として日本に来た人たちがこの関西に住んでいる時に関わってきた産業、特に姫路の川比較産業であったり、神戸のケミカルシューズ産業についてお伝えしました。そして実際にベトナム人の人が経営している、靴工場の様子も少し紹介しました。新型コロナウイルスの影響で靴の仕事も減ってしまったという話もあったんですけども、その時は代わりにマスクを縫う仕事をしていたという話もあって、こうなんとかこの危機的な状況を乗り越えるようにいろんな産業が工夫をして、こう暮らしを立てているんだということが、分かりました。トゥイさんお願いします。
チャンチリメンバーティーティーバーガヤのこのマベチュー về là người nước ngoài và ngành công nghiệp địa phương, thì trong chương trình Thủy và Takaya cũng lần lượt giới thiệu cho các bạn đến những vùng công nghiệp của Nhật Bản, sau đấy là những ngành công nghiệp của tỉnh Hyogo cũng như là ngành công nghiệp địa phương trong tỉnh, và cuối cùng thì là Thủy và Takaya cũng chia sẻ câu chuyện về người đàn ông Việt Nam tự kinh doanh sản xuất xưởng may giày, và do ảnh hưởng của Corona thì tính công việc về giày cũng bị giảm đi rất là nhiều, nhưng mà thay vì đó thì anh ấy cũng đã cố gắng vượt qua cái giai đoạn khó khăn bằng cách là đi may khẩu trang, và từ đó thì là thì Takaya cũng hy vọng là các doanh nghiệp đến mà trong cái thời buổi mà bị ảnh hưởng Corona thì cố gắng làm sao mà có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn như thế này.
Hi, それではですね、今月も番組お伝えしました。それではまた次回番組でお会いしましょう。それでは、
チェンチ
ンが今日は終わりです。
シンチャオタンビエッバー。
ヘンガフライ。